Chương trình phát thanh Sức trẻ Tây Đô. Sức trẻ Tây Đô.
Quý vị và các bạn thân mến, sau thành công của Đại hội đoàn toàn quốc, tuổi trẻ thành phố Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa chào mừng thành công này. Câu lạc bộ Bàn tay nhân ái trường Cao đẳng Cần Thơ đã phối hợp cùng nhóm Hoa lúa Charity vừa tổ chức chương trình Đêm Giáng sinh ấm áp bởi sự sẻ chia. Chương trình được tổ chức cho 60 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn hiện đang tham gia học tại các lớp học tình thương do câu lạc bộ tổ chức trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tham gia chương trình, các em được tặng quà, bánh và tham gia các trò chơi vận động. Đây cũng là hoạt động mà tuổi trẻ trường Cao đẳng Cần Thơ hướng đến chào mừng ngày truyền thống học sinh sinh viên 9 tháng 1. Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi cấp thành phố Cần Thơ năm học 2022-2023 đã khai mạc hôm 27 tháng 12 và tiến hành đến ngày 18 tháng 1 năm 2023.
73 thí sinh là giáo viên, tổng phụ trách đội của các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố sẽ tham gia thi 4 nội dung, gồm sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng về lĩnh vực công tác đội và phong trào thiếu nhi. Bài thi viết đánh giá sự hiểu biết về các tổ chức đảng, đoàn, đội. Thi năng khiếu, kỹ năng, nghiệp vụ làm công tác đội và phong trào thiếu nhi và thực hành một tiết dạy. Hội thi là dịp để giáo viên thể hiện năng lực học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác đội và phong trào thiếu nhi trong trường học, góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đổi mới công tác đội và phong trào thiếu nhi trong tình hình mới.
Ngày 27 tháng 12, Hội thi nghiên cứu khoa học trong sinh viên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã được bế mạc tại trường Đại học Cần Thơ. Đây là lần đầu tiên Hội nghị nghiên cứu khoa học trong sinh viên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long do Thành đoàn, Hội sinh viên thành phố Cần Thơ phối hợp với các trường Đại học Cần Thơ, Tây Đô, Y Dược Cần Thơ và Nam Cần Thơ tổ chức. Qua 4 tháng triển khai, từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 27 tháng 12, Hội nghị đã tiếp nhận 300 bài viết khoa học của sinh viên đến từ 15 trường đại học ở các tỉnh thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tham gia. Ban tổ chức đã chọn trung bình từ 8 đến 10 bài viết khoa học để báo cáo trước Hội đồng khoa học gồm các chuyên gia, nhà khoa học uy tín thuộc 6 lĩnh vực: tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, y học, sức khỏe, xã hội nhân văn và giáo dục, kinh tế, nông nghiệp, thủy sản. Tại các hội thảo, Hội đồng khoa học đã góp ý cho các tác giả, nhóm tác giả tiếp tục tu chỉnh, hoàn thiện đề tài, nghiên cứu khoa học để ban tổ chức tổng hợp in kỹ yếu. Quý vị và các bạn thân mến, biển đảo là một phần lãnh thổ trọng yếu của đất nước. Làm thế nào để các thế hệ tiếp theo luôn hiểu về tầm quan trọng này và ngày càng yêu quý, ra sức bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ này là vấn đề mà rất nhiều thế hệ cha anh đi trước đang ra sức thực hiện. Một cuộc thi nhỏ vừa diễn ra ở trường trung học cơ sở thị trấn Vĩnh Thạnh đã làm được điều này.
Cuộc thi thiết kế video clip và vẽ tranh chủ đề bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo là một hoạt động trải nghiệm của trường trung học cơ sở thị trấn Vĩnh Thạnh tổ chức vào tháng 12 này. Tham gia cuộc thi, các em học sinh và giáo viên chủ nhiệm lớp xây dựng và thiết kế một video clip dài từ 2 đến 5 phút hoặc một bức tranh với nội dung tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo. Cuộc thi đã thu hút gần 50 tác phẩm của các em. Thầy giáo Nguyễn Văn Lộc, hiệu trưởng trường trung học cơ sở thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ cho biết.
Khi mình tổ chức cuộc thi đó, thì mình cũng không nghĩ là học trò của mình nó giỏi theo quan điểm của mình nha, nó giỏi đến như vậy. Vì lý do là mình chỉ muốn là các con sẽ quan tâm hơn, tìm hiểu nhiều hơn về cái chủ quyền biên giới biển đảo. Nhưng khi mình được tận mắt xem những video clip mà chính các con cùng với giáo viên chủ nhiệm mà xây dựng thì mình cảm thấy rất là hài lòng và rất là tâm đắc.
Thật vậy, qua cuộc thi này, các em học sinh của trường đã nâng cao hơn nữa sự hiểu biết về biển đảo, chủ quyền về biển đảo và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Việt Nam. Các em đã thể hiện tình cảm, ý thức bảo vệ Tổ quốc thông qua tác phẩm của mình rất cụ thể. Em Quỳnh Anh Thư, học sinh lớp 9A3, trường trung học cơ sở thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, nói.
Em vẽ cái nhân vật chính nhìn vào, ta có thể thấy đó là một anh hải quân. Một anh hải quân với bàn tay đang sình sử cái cuốn sách cuốn sách này nó chứa đựng cái cột mốc biển đảo như muốn nói lên rằng á, thì lịch sử Việt Nam ta từ lâu á, đã được ghi trong sử sách rồi, và dù có thời gian có cho thì nó cũng không thay đổi được. Và cũng như là cái hình ảnh bàn tay năng nêu như muốn nói lên là những người Việt Nam ta không chỉ là những anh hải quân vẫn có thể gìn giữ và bảo vệ biển đảo qua có thể nhiều cách khác nhau, như là tuyên truyền nè, hay là vẽ những bức tranh như em đây, và cũng có thể là gửi những món quà nhỏ, những bức thư mà tới anh hải quân. Thì điều đó là nó dù nhỏ nhưng mà nó rất là quan trọng đối với, và cũng như là khích lệ tinh thần họ rất nhiều để có thể ngày đêm gìn giữ biển đảo.
Có thể biển đảo là một vùng đất rất đổi bình thường mà các em đã biết qua các bài giảng về địa lý, về lịch sử hoặc qua nhiều kênh thông tin khác. Nhưng từ sau cuộc thi, các em đã biết và hiểu về biển đảo với một tâm thế và mong muốn khác hơn. Em Nguyễn Thép Dương, học sinh lớp 9A4, trường trung học cơ sở thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, nói.
Hòn đảo Côn Đảo, em tìm hiểu nó từ trên Google và được cô và cha mẹ nhắc đến. Em tự học hỏi, em tìm kiếm xong rồi em làm nên video. Qua cuộc thi này, con thấy niềm vui của con là muốn ra được thăm các chú hải quân của biển để biết các chú cực khổ như thế nào.
Thầy giáo Nguyễn Văn Lộc, hiệu trưởng trường trung học cơ sở thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh cho biết thêm.
Theo mình thì nếu như mình cái giáo dục mình đi đúng hướng và mình phát huy được các cái năng lực sở trường của các con, thì cái điều mình thấy được đó là thông qua những cái clip, những bức tranh đó thì các con biết nhiều hơn chủ quyền biển đảo của mình, và các con tự hào hơn về biển đảo của mình và chủ quyền biên giới của mình, và các con làm sao để mà gìn giữ được cái toàn vẹn lãnh thổ đó là cái yêu cầu, cái mong muốn của không phải của riêng nhà trường mà của tất cả cái người dân Việt Nam của mình.
Mỗi học sinh rồi đây sẽ là một tuyên truyền viên tích cực trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Qua đó các em sẽ thêm yêu quý và tự hào hơn về truyền thống bảo vệ và gìn giữ vẻ đẹp thiêng liêng của biển và đảo của cha ông. Từ đó các em sẽ ý thức và hành động thiết thực hơn để tiếp nối truyền thống này.
Quý vị và các bạn thân mến, trong tháng 12 vừa qua, Tuổi Trẻ huyện Phong Điền đã tổ chức nhiều hoạt động để chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc nhiệm kỳ 2022-2027.
Chị Hồ Thị Mộng Cầm, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Phong Điền cho biết.
Để hướng về cái Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, thì Tuổi Trẻ huyện Phong Điền cũng đã xây dựng kế hoạch cũng như là làm nhiều cái hoạt động để chào mừng đại hội. Thì bên cạnh đó thì huyện đoàn cũng đã khởi công 2 căn nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và trồng 1.000 cây quỳnh anh tại 2 xã là xã Mỹ Khánh và thị trấn Phong Điền để chào mừng đại hội đoàn.
Tại ngôi nhà đại đoàn kết được xây dựng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Phong Điền và khởi công vào tháng 12 năm 2022. Ngôi nhà này được xây cho đoàn viên Nguyễn Vũ Linh ở ấp Trường Khương A, xã Trường Long, huyện Phong Điền. Vũ Linh là đoàn viên hiện đang gặp rất nhiều khó khăn khi là lao động chính trong gia đình. Ruộng đất không có nhiều, ngoài công việc thường xuyên là chăm sóc một công đất trồng vú sữa của gia đình, thì thời gian khác, ai thuê gì, Linh đều nhận làm để có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống gia đình. Vì vậy, ước mơ về ngôi nhà khang trang là điều rất xa. Từ nguồn vận động của mình, huyện đoàn Phong Điền đã hỗ trợ 50 triệu đồng để cùng Vũ Linh xây nên căn nhà mơ ước. Anh Nguyễn Vũ Linh ở xã Trường Long, huyện Phong Điền, bộc bạch.
Nếu mà không được sự hỗ trợ của bên đoàn á, em cũng không biết là bao lâu sẽ xây dựng được nữa. Tại vì có cái sự hỗ trợ rồi cho nên là mới có cái nguồn để làm với phụ thêm và dưới bên anh em rồi cho người chút đỉnh. Thì khi được nếu được làm có nhà rồi thì thấy tinh thần thoải mái hơn, đi làm việc cũng được hơn.
Ông bà ta có câu an cư lạc nghiệp. Khi ngôi nhà hoàn thành, gia đình Vũ Linh đã an cư. Một cuộc sống ấm no đủ đầy sẽ không còn xa vời khi mà tuổi trẻ có sức lao động, tinh thần nhiệt huyết và không ngừng phấn đấu như Vũ Linh, cùng sự hỗ trợ đồng hành của màu xanh ấm áp từ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Những Những thông tin vui từ gia đình anh Nguyễn Vũ Linh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đã kết thúc chuyên đề Sức trẻ Tây Đô năm 2022. Nhân dịp năm mới, Việt Nam xin chúc tất cả quý vị và các bạn một năm mới sức khỏe và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau.